phố nơi đây buồn hơn mùa thu Sài Gòn nhiều. Nhìn thu lá bay không thiết tha giống Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, mùa thu nơi đây rất buồn, rất buồn.
Chương 20. Khu công viên lặng lẽ chìm nghỉm vào bóng đêm. Tưởng là đã khuya lắm, nhưng khi thằng bò bò được tới nhà thờ Đức Bà, vẫn còn cảnh làm ăn của dân bụi. Nhìn xéo nó gặp con nết đang xà nẻo với một anh bộ đội ở một ghế đá. Chiếc xe đạp dựng bên, chàng bộ đội cụ Hồ một tay chiến đấu, một tay vẫn nắm chặt ghi đông xe đạp. Cẩn thận vậy là phải, chán gì cặp sau lúc lâm ly mùi mẫn hết biết trời chăng. Xe đạp đã không cánh mà bay. Thằng bò chê cháo bò lộn nhộn tới bên, nhìn mãi mới thấy cạnh hai người có một cái gói. Đón già đón non mãi mới ra, mùi vậy mà có cứu đường thôi sao cha. Con nít cười cười, có hai hộp sữa đặc con chim nữa mày. Anh bộ đội thì mê tơi, cái mặt nghệch ra, mà con nết miệng mồm bai bại. Nó xanh chưa mày? Nó xanh thì tôi đâu có rảnh ở đây bà. Con nít cười rộ lên, nó tức cười là phải. Ý bò, mày lấy bớt hộp sữa con chim về cho con quê uống bổ lắm là nha. Lấy luôn cả hai được hôn, bà lát nữa tha hồ uống sữa chim. Quỷ bắt mày đi, đồ dịch vật. Mà thôi gửi bà luôn, xong việc cầm về dùng. Anh bộ đội dắt xe đạp đi, con nết theo bên cạnh. Cả hai biến mất vào mảnh đất trồng trống đầy bóng cây phía bên hông nhà thờ Đức Bà, chức sở ngoại viện. Vô tới đó rồi thì tối thui, đố ai mò ra. Các cặp khác cũng đã đến giờ biến. Tuy vậy thằng bò cũng cẩn thận, chưa hành động vội. Nó nằm dài trên ghế đá bỏ trống, hát bài con các kẻ. Mà đứa con nít bụi nào lúc ngứa miệng cũng hát. Con các kẻ đầu xanh đầu đỏ, em bắt về đem nấu cà ri. Đó là câu hát nó thích nhất. Vậy mà không bao giờ nó hát được hết câu, vì cứ đến nồi cà ri là nước miếng ứa ra. Phải ngày mai cho con quê đi ăn một bữa cà ri. Cà ri gì đây? Cà ri gà, cà ri dê, không được đâu. Cái bụng con quê đã hết cỡ căng, nó ăn cà ri dê vô rồi làm sao mà. Cà ri gà đi. Ôi, ăn một bữa sang trọng hết biết. Vô quán thì không được rồi, nó sẽ nhờ chị Thìn đi mua về. Mời hai mẹ con chị Thìn ăn luôn là có một gia đình rồi, phải không? Không cần mời ai đỡ đẻ cho con quê, chị Thìn nói. Chị đã đỡ đẻ cho mấy người ở quê rồi, việc con quê để chị lo. Nếu bình thường thì không tốn kém gì hết. Rồi còn bảy cá tong chi, chị Bảy cũng kinh nghiệm đầy người chớ bộ. Chị Bảy nói trừ khi đẻ ngược thì phải kêu một bà mụ đỡ đẻ lọc, mà không cần đến sườn đẻ. Có tốn kém nó cũng không lo mà. Kìa, kho tàng của nó có Đức Bà canh dùng. Nó ngồi dậy nhìn quanh, hoàn toàn vắng lặng. Tượng Đức Mẹ hiện lờ nhờ trong bóng đêm. Bà ơi, bà đẹp quá, phúc hậu quá. Thì bà đã là bà mẹ chung cho đám bụi đời cùng khổ đầu đường xó chợ. Con quê cũng đã một lần nói với nó, tao nghĩ má tao, giá mà bà đẹp như vậy, ừ thế kệ, mình không có cha có mẹ, bộ dưới đất chui lên sao, cứ coi bà là má mình đi. Tao hay cầu xin bà lắm, thế có chuyện là tao cầu bà liên hồi. Thì nó cũng vậy. Dạo trước mỗi lần ăn đòn là nó lết tới trước mặt tượng Đức Mẹ, khóc với bức tượng đá mà cũng hà hê lắm. Trên cao bà hay nhìn xuống và thấy hết chớ bộ, vậy phải cảm ơn bà mới được. Lâu nay bà giữ cho con mấy cái gói dưới kia. Nó bò tới gần chân bức tượng, chắp tay vai vái. Nó van vái lâu lắm, xin Đức Mẹ cho nó đào lên, nó khấn. Bà ơi, xin bà phù hộ cho con quê để mau mắn, mẹ tròn con vuông. Không biết nó đang nghe ai nói câu đó nghe hay, nó nhớ và cầu xin cho con quê. Chưa hết, nó khấn tiếp. Xin bà giúp mong quê khỏe mạnh, sau khi sinh xong không có chuyện gì nguy hết nha bà. Con cũng cảm ơn bà giữ tiền cho con, nay con lấy lên để lo cho con quê sinh đẻ. Cầu bà nó đẻ một đứa con mọc như con heo con, mà đừng xấu xí như con. Thôi chết rồi, con heo cũng xấu xí thua gì nó. Nó khấn lại. Đứa bé xin mặc như con heo nhưng đẹp như như ai, nó nghĩ hoài không ra. Lát sau nó nhớ tới cô Mai Bắc rồi con Đuông, đẹp như con Đuông hay ít nhất như con Quê mà có đủ hai tay hai chân. Nó khấn khứa lâu lắm, xin hoài, nhưng xin nhiều quá bà ở trên không nhớ hết hay không cho nhiều. Nó lại chỉ lừa lại một câu mà thôi, chứ mẹ tròn con vuông đã nhập trong đầu nó. Rồi nó thận trọng rời khỏi chân tượng, nhìn trời nhìn đất, tìm đúng vị trí nó lật mấy miếng cỏ đào đất lên. Giây lát nó moi lên mấy cái bọc ni lông, lạy bà giữ cho con chắc ăn quá, còn nguyên vẹn hết đây thôi. Nó cầm lấy tới ngồi ẩn sau một ghế đá rồi gỡ từng gói tiền ra. Nó lựa từng tờ bút thẳng thớm rồi quần lại thành một cọc. Mẹ ơi, ai mà ngờ cho nổi. Đếm đến mấy rồi nó không nhớ, chỉ biết là nhiều, nhiều làm nó ngột thở.
Mưa nơi đây buồn hơn, trời mưa Sài Gòn nhiều. Giọt mưa hắt hiu như nhắc ta nhớ Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, tuổi xanh cô đơn rất buồn, rất buồn.
Tay nắm chặt cuộn bọc, thằng bò vừa tính bò ra thì một bàn chân ở đâu hiện ra đạp xuống cứng bằng tay nó xuống đất. Á á bà ơi, thằng bò la cầu cứu từng bà mẹ. Nguy rồi, nó đã mải mê với tiền bạc mà quên đề phòng. Đứa ăn cướp nào đây, nó quyết tâm ăn thua đủ. Mày làm gì ở đây? Nghe giọng là nó rụng rời công an khu vực phường 8. Nó đã căn đến giờ vắng vẻ này, không biết ở đâu hắn hiện ra. Cái gì trong tay đưa đây? Quần bạc bị giật ra khỏi tay nó. Tiền ở đâu mà mày có nhiều vậy? Hừ, đô la hả? Mày bị tù mọt xương nghe chưa? Dám cất giữ thứ này. Mãi nó mới nói được một câu, của tao trả lại tao. Trả lại hừ, tao nghi mày lâu rồi. Tao thấy mày đào đào trôn trôn hoài, ai ngờ mày giấu tiền danh con. Thằng bò gào lên, trả lại tao. Này trả một cái đạp, thằng bò văng ra cỏ. Nó nhào tới ăn cướp, bớ người ta ăn cướp. Nó bị tên công an xách lên như một con nhái. Này la cho mày chết giờ, quân khốn. Không làm gì được thằng bò đu đưa trong khoảng không. Hai tay bị nắm chặt, hai chân nó cà keo coi như mất đi rồi. Còn cái miệng đu đẩy một lúc nó táp được một miếng. Ai, mày dám cắn đâu, này cắn. Bốp bốp, cái mặt của thằng bò đã méo qua phía bên nào rồi. Lúc đầu nó còn có cảm giác đau đớn, tới một lúc miếng da trên mặt nó như đã chết. Nó bị ném xuống đất, xương cốt tưởng như bẻ gãy. Tên công an còn đạp đá nó tới bụng. Hả hơi, hắn chùi tay vào quần, gói tiền đã cất từ lâu trong ngực áo. Đủ má mày, ông có nội mày. Cái miệng còn mở ra được, nó mở và chửi. Mày ở đó mà chửi đi, giỏi tới phường chúng tao. Tên công an bỏ đi, thằng bò nằm dạt một hồi vật vã khóc lóc. Giận quá nó bò lại tượng để dưới chân bức tượng gây gỗ. Bà ơi là bà thấy mà. Nó tới lúc nào mà bà không cho tôi biết. Bà đang làm gì, sao bà không vặn cổ thằng ăn cướp. Bà nghe bà. Nó bò quanh một con dao đi, hay một thanh sắt, một cục đá bự, không có gì hết ngoài đám cỏ thấm xương ướt giá. Người nó run lên, nó muốn bò theo tên công an để ăn thua đủ, nhưng tên này đã bịt ra. Nó ngồi dựa vào một bức tường rào thở dốc, thình lình nó rú lên thảm thiết và gào to đủ mọi lời nguyền rủa. Trên trời nhìn sao vẫn sáng lấp lánh, sao trời đâu có thèm chớp mắt. Vậy là hết bữa cà ri ngon mảnh, hết tiền lo cho con Quê sinh đẻ. Còn nữa, nó đã có ý định chờ con Quê đẻ xong con trai hay gái mua cho đứa bé một bộ đồ mới tinh. Cả một đời nó nhịn ăn đói khát để cất giấu, bị cái thằng bò vàng cướp đi. Nó hận thấu xương ra, thấu trong tủy sống, một ngọn lửa dần dần căm thù. Bò phải mày không? Ha, mày chứ ai bò. Tao tưởng con chó hết hồn. Nó tưởng nó nhận ra là tiếng cùng với hai ống quần đôi guốc của con Nết. Đêm, nó không nhìn rõ hình dạng màu sắc, nhưng nó biết chắc con Nết đi đôi guốc sơn mài có xăm hình hai con cá vàng. Con Quê cũng ao ước có một đôi như vậy. Ngặt vì con Quê có cái bụng nên nó chưa mua tặng một đôi. Quê ơi là Quê. Ủa sao mày khóc bỏ? Kẻ ông có nổi ta, hút cha mày đi. Thằng bò còn biết nói sao hơn nữa, vô lý khi không khai có tiền rồi bị cướp, còn khuya con nết mới tin. Ai đánh mày phải không? Nó gật. Trận nỡ con nết không thể thấy kịp cái gật đầu của nó. Nó lên tiếng: "Ừa, tao bị đánh. Dậy coi. Ui da, tao đau lắm." "Khổ không? Đứa nào đánh mày đã chứ? Mà sao bị đánh? Một khi không người tao đánh mày." "Tao gặp thằng khu vực phường này." "Gặp thì sao? Lúc nào không gặp mấy thằng chó vàng đó đã chứ? Khi không nó đánh mày khơi khơi." Biết trả lời sao đây, con nết có tin được nó có một món tiền lớn như vậy. Chính nó khi đếm xong cũng ngẩn ngơ. Con nằm mơ cả đời nó cũng không tưởng nó có một món tiền nhiều như vậy. Nếu không còn khối thân thể đau đớn, đôi khi chính nó cũng tưởng vừa qua một giấc mơ. Nó trả lời con nết: "Nó lột tiền của tao." "À ra vậy, có phải thế mày có ít tiền quá nên nó nổi giận đánh mày?" "Ngu." "Con nết nói toàn chuyện ngược đời không à?" Nó chùi nước mắt: "Kẻ không có nổi tao đừng hỏi." Con nết cười, nó biết cái thằng xúc vật này quá mà, mở miệng ra là chửi. Mà đâu chỉ có mình thằng bò, bọn chúng đứa nào cũng mở miệng ra là chửi. Mà không chửi thì làm gì bây giờ? Nó cúi xuống: "Mày nhắm bò nổi không, tao phụ cho. Về đi không con quê nó mong. Nè, mấy hộp sữa tao hứa cho là cho. Việc mẹ mấy thằng bộ đội nghèo rất mùng tơi mà ham." "Bà cũng ham đó thôi, không ham tại sao?" "Còn tại sao nữa mày biết không? Bữa nay tao ế quá, cả tháng nay tàu Đức không hỏng tới. Thôi thì có còn hơn không mày ơi. Về, về mày." Con nết đi trước, thằng bò bò theo sau, cái bụng nó vẫn sôi vì tiếc của. Về đến nơi con quê vẫn ngủ say như chết. Thằng bò nằm xuống bên con bạc, làm sao có thể nhắm mắt được. Có lúc nó muốn la muốn hét mà phải ráng nhịn lại. Có lúc nó muốn vùng dậy và ao ước được đứng bằng hai chân. Nếu được đứng bằng hai chân, nó sẽ cầm dao đi lội thằng bò vàng. Giọng nói miền Bắc nhà quê của tên công an như còn dính cứng trong tai nó. Đủ má. Ôi thôi, đâu còn câu chữ tục tĩu độc địa nào mà nó như không nhớ ra. Cả ông trời kia đen thui, cả bà mẹ trắng trẻo hiền từ kia, nó có van có vái mà, sao nỡ ngoảnh mạch không nhìn nó, giúp nó. Nó muốn mổ banh bụng ra, lôi cả gan ruột lòng thầm một đống cho ông trời hài lòng một thể. Con quê đang ngủ, phải để cho nó ngủ. Khôi cút đau đớn khổ hận, nó úp mặt xuống cỏ, ngậm chặt không cho tiếng hét thống khổ rú ra. Ruột gan nó đang nát ra như cám, nó nghiến răng ôm bụng lăn lộn sang một bên. Nửa khuya con quê đang ngủ, bỗng thấy một đứa bé trong bụng chọt một cái đau điếng. Nó tỉnh hẳn. Việc đầu tiên là nó đưa tay giờ mò tìm thằng bò. Lạ chưa, mọi khi đêm xuống lành thằng bò nằm ôm cứng lấy nó, và khi nó thức giấc, hơi của thằng bò lan qua người nó, nó ấm áp lắm. Nhất là hai chân của nó quặp hai cái chân khẳng kêu của thằng bò. Bữa nay sao vậy? Sao nó nằm lăn ra giang xa cả nửa thước? Mày điên sao lăn ra ngoài cỏ hả mày? Lạnh cũng đủ làm mày chết, ngu. Nhưng thằng bò lặng thinh, nó xích lại. Nó vừa nghe một tiếng nấc: "Ê mày khóc hả? Chuyện gì đây?" "Đâu có chuyện gì." Con quê nghe ngóng một hồi, đưa tay giờ dẫm lên mặt thằng bò: "Mày khóc rõ ràng nè, buồn cười quá. Khi không khóc mày, khi không sao được." Thằng bò nghẹn ngào: "Nó làm sao đây?" Nói với con quê, mà nói ra chắc gì con quê đã tin, mà còn cho nó là làm bộ làm tịch. "Tao hỏi sao mày không trả lời? Sao khóc vậy?" "Tao nhớ má tao." Con quê không thể nín được tiếng cười: "Ông cố nội mày, mày biết má mày là ai mà nhớ. Thôi đi mày ơi, sợ khe. Sao không biết, phải có người đẻ ra tao chứ, con chó đẻ ra tao sao? Ngu vậy mà cũng bày đặt." Thằng bò sững sờ: "Hơ, có mày ngu. Nếu người ta đẻ ra mày, mày đã đi lại bằng hai chân. Ừ, có khi con chó đẻ ra mày nên mày mới bò. Xì, mày đừng có tự." Ít khi con quê nghe cái giọng thằng bò gay gắt kiểu gây gỗ với nó, nên nó giận, nói ác miệng luôn: "Im đi, tao đá cho mày cái bây giờ." Nước mắt thằng bò rơi lạ tạ, nói cho hả cái bụng, chứ hai chân nó cả con cả teo, là mặt đất đá được ai. "Mày ngon giỏi đá đi, nè tao đưa cái bụng cho mày đá." Tao nó không nói ra thành lời được. Con quê còn giận: "Mày đừng có mượn cá chém thớt nha mày. Tao đâu có làm gì mà mày gây tao. Tao xin." Xin lỗi phải không? Bộ tao là cục cức sao mà mày muốn chửi là chửi, muốn hòe là hòe mày. Được, không tình không nghĩa nữa nghe mày, không có con cái nữa nghe mày. Thằng bò hoảng, lúc nào con quên nói cái giọng này là nó sắp nổi cơn điên. Để làm khổ thằng bò, con quê đấm thình thịch vào bụng. Thằng bò biết nên vội lăn người tới giữ tay con quê. Đừng vậy quê, tao bị tao cức mày đừng có. Con quê vùng vằng, tao. Con quê trong bụng đã thấy thương thằng bò dịu giọng, sao mày, tao. Nó chưa muốn nói chuyện bị mất tiền, sợ con quê tuyệt vọng. Tao bị thằng khu vực phường đánh, phường 8 đánh. Sao nó đánh mày, tao không biết. Lạ không thì không nó đánh, mà tao hỏi mày đã ngủ rồi, đang đêm bò đi đâu cho nó đánh. Tao tao đau bụng đi tiêu, mày nói láo, tao biết. Kệ ông cố tổ mày, quên tao. Nó định mở miệng thề rồi ngậm tâm lại, hoảng hốt không dám. Hừ, mày khỏi thề. Thôi ngủ đi ông nội, nằm xích vô cho ấm. Nè, kéo chăn đi. Kéo nhẹ thôi, nó rách cha hết trơn. Y ra sao cái bụng tao nó. Sao mày sao, nó nhéo nhéo. Y chang, nó thốn. Hay mày đau bụng đẻ để tao đi tìm bà thì bày cả con nữa. Nó chưa kịp ngồi dậy thì một ánh đèn pin đã rọi ngay mặt. Hai bóng người đứng lù lù phía đầu nó. Nó nhận ra là hai công an phường. Gì nữa đây?
Hôn nơi đây nhạt hơn hoàng hôn Sài Gòn nhiều. Chiều ra biển khơi ta thấy thương nhớ Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, thời gian không gian rất buồn, rất buồn.
Nó đây rồi, một người hãy kéo cổ nó dậy. Thằng đò mở mắt tha lắm. Gì đây, bắt mày, gì bắt tôi? Ừ, bắt mày dậy về phường. Về phường, con quê đang nhăn nhó ôm bụng cũng kêu lên hoảng hốt. Chán nó dịp mồ hôi, không dính đến mày con kia, bắt thằng này. Tôi có tội gì mà bắt mấy chú à? Tôi muốn bắt là bắt, mày đừng hỏi lôi thôi. Nhưng con này mấy chú, nó đang đau bụng đẻ, nó sắp sanh, không phải việc của mày. Con quên níu lấy thằng bò, mấy chú không được bắt nó. Mày la lên đi bỏ, la lên đi. Bớ người ta, bớ người ta. Thằng bò giống lên, dân bụi đời tỉnh giấc. Đến trước tiên là chị bảy cả con. Chuyện gì vậy hả? Sao đây? Hai người công an nó túm cổ thằng bò, xách ngược lên như con chó. Chuyện gì đây mấy chú? Bắt thằng này, giọng một công an cười cười. Sao bắt nó vậy? Bụi đời bắt hết, mấy bà coi chừng bắt hết luôn. Một giọng đằng xa trong bóng tối, cầu bắt mẹ nó hết luôn, đỡ phải kiếm ăn khổ cực, khỏi phải hù. Chị Bảy ơi, con quê nó đau bụng, nó đẻ đến nơi. Thằng bò vừa kêu vừa chắp hai tay vái lia lịa chị Bảy. Mày đừng lo, bắt mày cũng như bắt cóc bỏ dĩa, cũng thả về thôi, không có cơm đâu mà nuôi. Ông Mười làm nghề khơi thùng rác, tằng hắng giọng nói làm ra vẻ nghiêm nghị. Phải, nó làm cức gì mà bắt nó. Thằng bò tỉnh táo hơn, mày ráng nghe quê. Sáng là tao về, tao không sao đâu, mày đừng lo. Lo là lo cho con Bảy, tôi gửi bà. Nhiều chuyện về phường. Rồi mấy chú làm gì nó? Con quê đang đau chảy cả nước mắt, hỏi theo. Đi cải tạo, bỏ tù, hù thôi. Có tù cức nó. Mấy cái giọng cười ré ré trong mấy góc tối. Con quê lết theo trên cỏ, một tỏ từ bay, trả thằng bò lại cho tao, trả lại quân ăn cướp, quân chó đẻ. Nó gào lên, thằng bò nghe tiếng kêu thống thiết của con quê, nó thương đứt ruột, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhăn nhúm. Nó không hề sợ bị bắt, tội bụi đời nhỏ lắm, chỉ bắt về phường hù đánh đập, đe dọa rồi thả về. Dân bụi như nó coi chuyện này quá thường rồi, nhưng sao, không lúc khác mà đúng vào lúc này. Con quê đang chuyển bụng đẻ, tiền bạc bị cướp hết. Nỗi ao ước duy nhất là nhìn thấy mặt đứa con chào đời nó cũng không được. Bà mẹ ở nhà thờ Đức Bà đúng là đã không còn thương nó, hất hồi tạt bạo với nó rồi. Vậy mà nó tưởng đến chết bà là nơi nó đặt cả tâm hồn tin tưởng. Không biết nó bị tội gì đây, cũng phải có một cái tội chứ, hay là vụ nó giấu tiền bị phường biết rồi. Chẳng lẽ có một tên công an đàng hoàng thiệt sang, khó tính quá. Và nếu chuyện đó có thật thì nó dám bị tù lắm, tù. Còn sợ đách gì tù khi chớ, chỉ thương con quê.
Trên đời này, dù là chỉ một quán trắng nơi đây, đục hơn màu trắng Sài Gòn nhiều. Trời đêm lắm sao nhưng khác sao sáng Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, ở đây chẳng sao rất buồn, rất buồn.